Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập tự giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Quý thính giả thân mến, trong các tuần trước chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ về con người trong tội lỗi qua lời dạy dỗ của Kinh Thánh. Kinh Thánh đã cho chúng ta biết tầm quan trọng của việc nhận biết quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời đối với người tin Ngài. Kinh Thánh cũng cho biết cách để làm như vậy, đó là nhận biết trước hết về nơi chiều sâu mà Đức Chúa Trời đã nâng con người lên, và sau đó xem xét chiều cao mà Ngài đã đưa những người tin Ngài lên. Vì vậy, Kinh Thánh trước hết mô tả tình trạng của con người trong tội lỗi. Con người đã như thế nào trước khi năng quyền này kiểm soát? Điều thứ hai, Kinh Thánh cho bạn một lời giải thích về cách con người đã từng bước vào tình trạng đó. Ở đó, bạn đã biết về nguyên tội, bạn đã nhận ra rằng mỗi người vẫn còn là tội nhân hư mất, và sức mạnh của sự ham muốn đó đã điều khiển cuộc đời con người trong sự bất lực như thế nào. Và cuối cùng là bạn đã tìm hiểu qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời do hậu quả của tội lỗi con người. Dù chúng ta đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đang sống trong sự vi phạm tội lỗi và ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, hoàn toàn bất lực và vô vọng, nhưng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót đã cung ứng cho chúng ta một giải pháp. Trước khi chúng ta đi qua phần tiếp theo, sứ điệp của Đức Chúa Trời cho thế giới, với chữ nhân, đầy vinh hiển lạ lùng và đáng kinh ngạc của Đức Chúa Trời, mà lời Kinh Thánh tiếp tục mô tả và định nghĩa trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 4, nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết trong tội lỗi mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Chúa cứu thế. Chúng ta hãy dừng lại một chút để xem xét một số câu hỏi căn bản quan trọng trong tiến trình nhận thấy nhu cầu cần được cứu và tiếp nhận đấng cứu thế của mỗi người. Kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu chủ đề Sự sáng tạo hay thuyết tiến hóa, bài 1, Thế giới quan.
Chúng ta biết rằng Kinh Thánh là lời mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người, và sự mặc khải ấy mang tính tiềm tiến. Nghĩa là dần dần theo dòng lịch sử, Chúa đã bày tỏ dẫn dắt con người từng bước rõ ràng hơn để có thể thấy được sự khôn ngoan, quyền năng, tình yêu vĩ đại của Chúa, cũng như thấy được chương trình cứu chuộc lớn lao mà Ngài dành cho con người. Tiến trình đó có điểm bắt đầu quan trọng, mà nếu không có điểm bắt đầu này, thì chắc chúng ta không thể nào có niềm tin nơi Chúa. Điểm khởi đầu mà tôi muốn nói đến đó là Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Đây chính là câu mở đầu của Kinh Thánh. Đây là điểm bắt đầu bắt buộc. Nếu ai thật sự tin câu này thì người đó sẽ dễ tiếp cận với phần còn lại của Kinh Thánh hơn. Vì sao vậy? Thi Thiên 11 câu 3 cho biết rằng nếu các nền tảng đều bị phá hủy, người nghe lành còn có thể làm gì? Không có nền tảng, mọi thứ đều lung lay, chẳng ai có sự trông cậy chắc chắn nào, và đức tin cũng sẽ sụp đổ. Thế nên điều mang tính quyết định liên quan đến nhận thức quan trọng đầu tiên của mỗi người cần phải là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Câu này không phải để chứng minh Chúa hiện hữu. Mục đích của câu Kinh Thánh này cũng không phải chỉ là phủ nhận, bác bỏ tất cả mọi ý tưởng sai trật về Chúa và sự sáng tạo. Nhưng Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 còn là lời khẳng định về điểm khởi đầu cơ bản của niềm tin để có thể dẫn đến đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa quan trọng của câu Kinh Thánh này. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có thế giới quan nhất định của riêng mình. Thế giới quan là gì? Đó là cách nhìn, là quan niệm về thế giới, về bản thân con người, về vai trò, ý nghĩa, giá trị của con người trong thế giới. Cách một người nhìn nhận về thế giới sẽ chi phối cách tư duy, lý tưởng và lối sống của người đó. Thế giới của chúng ta là một hiện thực khách quan. Do đó, không thể nào có chuyện mọi thế giới quan đều đúng, mà chỉ duy nhất một thế giới quan là đúng mà thôi. Và điều cần đặc biệt lưu ý, đó là tất cả các thế giới quan đều bắt nguồn từ việc đối diện với một câu hỏi căn bản. Thiên Chúa có tồn tại không? Đây là điểm khởi đầu của việc hình thành thế giới quan của một người. Tại sao câu hỏi này lại là căn bản trước tiên? Bởi vì cách nhìn thế giới này, cách bản thân trả lời câu hỏi tôi là ai, tôi sống để làm gì, tương lai đời tôi ra sao, đều chịu ảnh hưởng chi phối trực tiếp của quan niệm về Thiên Chúa và sự hiện hữu của Ngài. Ví dụ như, một người tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, còn người kia thì tin rằng không có Chúa nào cả. Hai người này sẽ đưa ra hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau về nguồn gốc thế giới. Bởi vì cái nhìn về thế giới khác nhau, cho nên cái nhìn về sự hiện diện của con người trong thế giới cũng khác nhau. Các vấn đề về nhu cầu, về trách nhiệm, về cách sống, về ý nghĩa đời người sẽ được xây dựng dựa trên những khác biệt này. Từ đó, nhiều thế giới quan được hình thành. Vì vậy, Thiên Chúa có tồn tại không là câu hỏi cần được trả lời trước tiên. Hay nói theo ngôn ngữ Kinh Thánh thì câu hỏi sẽ là: có tin rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất không? Đối diện với câu hỏi Thiên Chúa có hiện hữu không hay Ngài có tồn tại không, thì chúng ta có được bốn trường hợp hay bốn câu trả lời khác nhau. Câu trả lời thứ nhất là một lời phủ nhận: không có Chúa nào cả. Câu trả lời thứ hai thuộc loại bất cần, đó là không quan tâm là có Chúa hay không, nghĩa là có hay không cũng chẳng quan trọng. Câu trả lời thứ ba thì chẳng xác nhận gì cả, vì cho rằng không thể nào biết được là có Chúa hay không. Và cuối cùng, câu trả lời thứ tư, đó là một câu khẳng định: có Chúa. Bốn câu trả lời này sẽ quyết định hướng tư duy và hình thành hệ thống quan niệm của một người. Khi phủ nhận sự hiện diện của Thiên Chúa, một thế giới quan sẽ hình thành, được gọi là chủ nghĩa vô thần. Chủ nghĩa vô thần là sự phủ nhận niềm tin vào sự hiện diện của thần linh, hay đơn giản tuyên bố rằng chẳng có bất kỳ thần thánh nào cả. Thế giới quan này nói rằng không có bất cứ thế giới thiêng liêng nào bên trên thế giới tự nhiên này, và con người chỉ là một phần trong thế giới. Các nhà vô thần khẳng định rằng chết là hết. Đối với những ai không quan tâm đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì hệ thống tư tưởng của họ được gọi là thuyết vô thiên hướng. Đây là cái nhìn không quan tâm đến thần linh, chẳng bận tâm tìm hiểu có hay không có Thiên Chúa. Thế giới quan này giống với thái độ hơn là niềm tin. Với thái độ dửng dưng đó, họ cho rằng việc tìm hiểu chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Họ là kiểu người tuyên bố rằng dù chứng minh là có hay không có Đức Chúa Trời, thì cách sống của họ cũng sẽ không thay đổi. Nghĩa là có hay không có Chúa thì cũng chẳng quan trọng và chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Do đó, những người có thế giới quan này sẽ chẳng quan tâm người khác làm gì hay tin gì. Ai muốn làm gì thì cứ làm, ai muốn tin gì thì cứ tin, tự do mà. Tôi chẳng bận tâm. Đó là thể hiện của thế giới quan này. Còn ai cho rằng việc xác định có hay không có Thiên Chúa là điều nằm ngoài khả năng, thì đó là góc nhìn của thuyết bất khả tri. Thuyết bất khả tri là quan điểm triết học cho rằng đúng hay sai, có hay không là điều chưa biết hoặc không thể biết được hay không thể nào xác định một cách rõ ràng. Về thần học, thế giới quan này cho rằng chúng ta không thể nào biết được là có hay không có Đức Chúa Trời, nghĩa là không công nhận mà cũng không phủ nhận sự hiện diện của Ngài. Đơn giản, vì đó là chuyện quá cao siêu, cho nên không tài nào biết được. Cách sống của người có thế giới quan này khá giống với thế giới quan vô thần, nhưng những người theo thuyết bất khả tri sẽ chẳng cần phải đưa ra lý do hay bằng chứng cho việc có hay không có Chúa, vì họ khẳng định đó là chuyện không thể biết. Vấn đề được đặt ra tiếp theo về ba thế giới quan này, đó là khi phủ nhận hoặc không khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì làm sao con người xác định được ý nghĩa cuộc sống? Nói cách khác, khi không có niềm tin rằng ban đầu Đức Chúa Trời, thì phương hướng đời người sẽ như thế nào? Chúng ta biết rằng, với ba thế giới quan này, con người sẽ không có phương hướng nào để nhận biết giá trị đời mình, hoặc con người sẽ phải tự định ra giá trị cuộc sống của mình. Thế thì con người thường dựa vào đâu để tự định ra giá trị ý nghĩa đời mình? Quan sát thế giới này, nhìn lại dòng lịch sử, đúc kết những trải nghiệm, người ta nhận định rằng điều con người có trước hết là sự tồn tại và không gì quý hơn sự tự do khi tồn tại trên đất. Quan niệm triết học cho rằng giá trị ý nghĩa của đời sống con người nằm ở sự tự do, được gọi là chủ nghĩa hiện sinh. Người ta nghĩ rằng tự do của cá nhân không thể bị gò bó bởi người khác hay bất cứ thế lực nào. Nói cách khác, tự do được xem là hiện thực có yếu tố tuyệt đối. Vì nhìn nhận thế giới đầy sự phi nghĩa, đau khổ và chết chóc, cộng thêm việc phủ nhận Đức Chúa Trời. Cho nên những ai theo chủ nghĩa hiện sinh nghĩ rằng muốn cuộc đời ý nghĩa giá trị thì phải hoàn toàn kiểm soát được chính cuộc đời mình và tự do chọn lựa nhân dạng mà mình muốn trở thành. Do đó, có người cần phải tự tạo ra ý nghĩa cho chính mình bằng việc đấu tranh cho cuộc sống tự do của bản thân sao cho đạt được điều mình mong muốn. Nhưng rồi người ta khám phá ra nhiều vấn đề trong quan điểm này. Đó là sự tự do này có tính cực đoan, vì tự do của người này có thể áp chế sự tự do của người khác. Thế nên, người ta xây dựng một hệ thống triết lý khác mang tên chủ nghĩa nhân văn. Đây là thế giới quan nhấn mạnh đến giá trị thân phận đặc biệt của con người. Vì cớ phủ nhận hoặc không khẳng định sự tồn tại của Thiên Chúa, nên con người sẽ đứng ở hàng cao nhất. Nói cách khác, chẳng có vị trí nào cao hơn hay giá trị nào lớn hơn là nhân loại. Đối tượng trung tâm chính là con người. Do đó, ý nghĩa cuộc sống nằm ở chỗ chuyên chú phục vụ sự sinh tồn và phát triển của bản thân nói riêng và xã hội loài người nói chung. Xu hướng của xã hội sẽ là ca ngợi lòng nhân ái, tinh thần dân tộc, sự hy sinh cống hiến cho sự tiến bộ của con người, v.v. Tuy nhiên, dù muốn dù không, thì con người luôn ở dưới sự chi phối của các quy luật trong tự nhiên. Vì thế, để bổ sung cho chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa tự nhiên ra đời. Đây là thế giới quan phủ nhận thần linh, nhưng công nhận mọi thứ là vật chất. Vật chất tự nhiên mà có, nó không có khởi đầu và nó vô hạn. Vũ trụ vật chất là một hệ kín với luật nhân quả và các định luật tự nhiên. Con người là cỗ máy phức tạp nhất trong hệ thống, bị ràng buộc vào các quy luật của tự nhiên, nhưng là loài đặc biệt nhất trong các loài sinh vật vì khả năng tư duy, ngôn ngữ và sự kiến tạo các nền văn hóa. Do đó, giá trị và ý nghĩa đời người được tìm thấy khi nghiên cứu và khai thác mọi khía cạnh của tự nhiên. Nhưng vấn đề phát sinh ở chỗ. Với cái nhìn vật chất là vô hạn, thì các yếu tố phi vật chất chỉ được xem là sự phản ánh của vật chất mà thôi. Khi đó, vấn đề ý thức, tình yêu, đạo đức, ý chí tự do lại chẳng có ý nghĩa gì, chẳng có chuẩn mực gì, chẳng có mục đích gì. Thế là các tư tưởng trên đều lâm vào cảnh bế tắc. Ngày nay có một quan niệm triết học đang ngày càng phổ biến với tên gọi là chủ nghĩa tương đối. Thế giới quan này cho rằng không có lẽ thật tuyệt đối, mọi thứ đều tương đối. Con người là thước đo của mọi thứ, mà chẳng ai là hoàn hảo, cho nên chân lý chỉ có thể nằm trong phạm vi liên hệ với từng cá nhân. Chẳng hạn, nếu anh thấy tin điều đó là tốt và hiệu quả thì cứ tiếp tục thế. Tôi thấy điều kia mới là tốt với tôi không lên án anh. Anh cũng đừng lên án tôi. Tuy nhiên, vì không có gì là tuyệt đối nên cũng không có gì là đáng tin, không có chuẩn mực phân định đúng sai trắng đen rõ ràng. Mỗi người thì lại bị chi phối bởi quá nhiều thứ khác nhau và mọi thứ trên thế giới này đều thay đổi theo thời gian. Thế nên, giá trị ý nghĩa đời người theo cách nhìn này cũng chỉ là những điều tạm bợ, hơi hợt và tự mâu thuẫn. Và thế là sau khi xem xét đánh giá chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa tự nhiên và chủ nghĩa tương đối, một số người thấy rằng tất cả chỉ là hư ảo, khập khiễng. Họ thấy rằng đời người chẳng có ý nghĩa thật sự nào cả. Chết là hết, mọi thứ chấm dứt. Đây là quan niệm triết học với tên gọi là chủ nghĩa hư vô. Có nghĩa đơn giản là không tin vào gì cả. Thế giới quan này phủ nhận mọi thứ, bao gồm thượng đế, triết học, kiến thức, đạo đức, giá trị, v.v. Mọi khái niệm tôn giáo được cho là phi lý. Chủ nghĩa hư vô nói rằng vì chẳng có gì là có ý nghĩa cho nên làm gì cũng như nhau thôi. Nói cách khác, đây là cách nhìn ai mạnh thì nắm quyền, chẳng có chuẩn mực đạo đức công bằng lòng nhân ái hay bất cứ gì cả, vì cuộc sống vốn thật sự chẳng có ý nghĩa giá trị gì. Mọi thứ từ hư không sẽ trở về với hư không. Một ví dụ rất phổ thông về bức tranh đời người như sau. Một học sinh nỗ lực học giỏi để có thể tìm kiếm được một công việc tốt, nhiều tiền trong tương lai, bản thân mình sẽ không làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tiếp theo, người đó lập gia đình, sinh con và nỗ lực kiếm tiền nhiều hơn để chăm lo cho con cái mình đi học, sao cho con cái học giỏi để tương lai chúng có việc làm tốt, không làm gánh nặng cho mình, cho xã hội, và khi mình về già thì chúng chăm lo được cho mình đến khi mình qua đời. Đứa con cũng sống tương tự như thế cho cháu mình. Cuộc sống cứ luẩn quẩn như thế. Thật sự thì, ý nghĩa giá trị cuộc đời nằm ở chỗ nào? đời người chỉ là thế hay sao? Nói cách khác, con người đầy giới hạn, hiểu biết về chính mình còn không nổi, làm sao tự định được giá trị ý nghĩa đúng đắn cho chính mình? Vì thế mà chủ nghĩa hư vô bác bỏ mọi thứ và đem con người từ chỗ ảo vọng đến chỗ vô vọng. Mặc dù các quan niệm trên có quá nhiều lỗ hổng, nhưng khi tuyên bố rằng Chúa hiện hữu, thì những người theo chủ nghĩa hoài nghi hoặc những người vô thần thường hay chất vấn rằng làm sao chứng thực được sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là đấng không thấy được. Bí quyết để trả lời câu hỏi này nằm trong Roma đoạn 1 câu 19-20 như sau. Vì những gì người ta có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã rõ ràng, bởi Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho họ rồi. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế, người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài, cho nên họ không thể bào chữa được. Vậy thì bằng chứng về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là gì? Đó là quan sát những gì mà Chúa tạo ra, như Thi Thiên 19 câu 1 chép rằng, các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời, bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm. Tôi xin minh họa thế này, quý vị cho biết khi ngắm bức tranh treo trên tường, thì bằng chứng về sự hiện hữu của người họa sĩ là gì? Câu trả lời chính là bức tranh đó. Dù họa sĩ không đứng gần bức tranh, quý vị cũng chưa từng gặp người đó, nhưng bức tranh chính là bằng chứng về sự hiện hữu của người ấy. Thế nên, chính những gì Chúa dựng nên là bằng chứng về sự hiện hữu của Ngài, về quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, dù Ngài là đấng mà mắt trần không thấy được. Những điều quan sát được để chứng thực sự hiện hữu của Chúa như là trật tự của vũ trụ, tính thiết kế thông minh trong tự nhiên hay trong các cấu trúc phức tạp, sự tồn tại của các yếu tố phi vật chất như tình yêu, đạo đức, vân vân và vân vân. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa hoài nghi và những người vô thần sẽ chưa chịu ngồi yên đâu. Họ sẽ chất vấn quý vị rằng, Đức Chúa Trời tạo nên muôn loài vạn vật, thế thì ai tạo nên Đức Chúa Trời? Quý vị sẽ giải thích ra sao? Trước khi trả lời, mời quý vị xem xét minh họa này. Người thợ hồ xây dựng ngôi nhà đó. Dĩ nhiên động từ xây dựng được hiểu cách tổng quát là dùng gạch, đá, cát, xi măng và pha trộn, sắp xếp cho phù hợp. Thế thì tôi xin hỏi rằng, người thợ hồ xây dựng ngôi nhà đó, vậy ai đã xây dựng người thợ hồ? Tôi tin rằng quý vị sẽ nhận ra đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, vì không thể áp dụng nguyên tắc xây dựng ngôi nhà để xây dựng người thợ hồ. Tương tự câu hỏi, Đức Chúa Trời tạo nên muôn loài vạn vật, thế thì ai tạo nên Đức Chúa Trời? Cũng là một câu hỏi ngớ ngẩn. Hơn nữa, nếu Đức Chúa Trời có thể được tạo ra, thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời rồi. Vì Đức Chúa Trời chân thật, không thể thuộc phạm trù vật chất hay năng lượng, Ngài phải là đấng không bị giới hạn trong không gian, thời gian như tạo vật của Ngài. Ngài không ở dưới bất cứ định luật nào giống như con người chúng ta. Nói cách khác, nguyên tắc hoạt động của tạo vật không thể được áp dụng cho tạo hóa. Tóm lại, đây là vấn đề của đức tin, mà việc tin vào sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là một niềm tin hữu lý, chứ không phải là mê tín. Quý vị thấy đó, khi có người ta không xây dựng thế giới quan dựa trên ban đầu Đức Chúa Trời, thì dù nỗ lực tìm kiếm giá trị ý nghĩa cuộc đời dựa trên bất cứ điều gì, thì kết quả vẫn là sự bỏ ngỏ, vẫn là một khoảng trống, vẫn là những câu hỏi khập khiễng và phi lý. Đó là chưa kể đến những hiểm họa phát sinh từ các quan niệm triết học loại trừ Thiên Chúa. Chẳng hạn như tình trạng ngỗ nghịch với cha mẹ vì xem cha mẹ là những người cổ hữu lạc hậu, hay chuyện quan hệ đồng tính, nhân danh tự do cá nhân, hoặc sách báo khiêu dâm và công nghiệp tình dục lan tràn trên danh nghĩa phục vụ nhu cầu quần chúng. Cuộc sống với xu hướng ích kỷ, bàng quan, mặc kệ ngày càng gia tăng. Vấn đề ly dị, phá thai, nghiện ngập ngày càng nhiều. Một trong những lý do đơn giản đó là ở ngoài Đức Chúa Trời, con người không có chuẩn mực tuyệt đối nào cả. Thế thì phải chăng khi nền tảng là tin có Chúa thì sự việc sẽ khá hơn? Câu trả lời không đơn giản như vậy. Kinh Thánh khẳng định, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Nền tảng cần phải có là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, là đấng sáng tạo độc nhất. Đây là Thiên Chúa mà Nehemiah đoạn 9 câu 6 mô tả rằng, Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của chúng, đất và mọi vật trên đất, biển và muôn vật dưới biển. Chúa bảo tồn các vật ấy và cơ binh trên tầng trời đều thờ phượng Ngài. Thế nên, chủ nghĩa đa thần, tức là thế giới quan tin rằng có rất nhiều thần khác nhau, cũng vẫn là một nền tảng sai trật, cho dù thế giới quan này công nhận có thần linh. Chủ nghĩa đa thần quan niệm rằng các thế lực siêu nhiên tồn tại trong thế giới được nhân hóa như là thành viên trong đại gia đình thần thánh. Mỗi vị thần tượng trưng cho một điều gì đó trên thế giới. Ví dụ như văn hóa Ai Cập cổ đại, tôn giáo đa thần Hy Lạp. Những người theo chủ nghĩa đa thần được tự do chọn tôn thờ vị thần nào mà họ thấy hợp với mình. Tuy nhiên, các vị thần này được cho là thất thường và không phải lúc nào cũng tin tưởng được. Những vị thần đó cũng có nhiều khuyết điểm và lỗi lầm. Đời sống của con người sẽ tùy thuộc vào sở thích không ổn định của các vị thần. Thế nên, thật khốn khổ khi sống dưới những vị thần khác nhau mà nhiều khi còn tranh chiến với nhau nữa. Thi Thiên 96 câu 5 cho chúng ta biết, vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Rõ ràng, đa thần trái ngược với Kinh Thánh. Hơn nữa, xét trên khía cạnh có sự mâu thuẫn giữa các vị thần. Thế giới quan đa thần không thể đúng vì các vị thần sẽ triệt tiêu nhau. Giả như quý vị là người tôn thờ Đức Chúa Trời, đồng thời quý vị cũng tôn thờ Phật Thích Ca, tôn thờ thần tài thổ địa v.v. thì vấn đề nằm ở chỗ, sự tôn thờ Đức Chúa Trời đúng nghĩa sẽ loại bỏ tất cả niềm tin vào thần linh khác. Vì Chúa truyền lệnh rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Nếu đa thần là đúng, thì niềm tin và sự tôn kính thần linh chẳng có ý nghĩa gì cả. Chân lý không còn là chân lý nữa. Đa thần là phi lý. Vậy quan niệm độc thần thì sao? Tôi xin nhắc lại với quý vị. Khi nền tảng không phải là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, thì nền tảng đó là sai trật. Chủ nghĩa hữu thần tự nhiên là một trong số những quan niệm sai trật đó. Chủ nghĩa hữu thần tự nhiên xuất hiện trong giai đoạn thuyết tiến hóa ra đời. Quan niệm này khẳng định rằng thế giới không thể tự nhiên mà có. Phải có Thượng Đế là nguyên nhân khởi đầu của vũ trụ này. Nhưng sau khởi điểm tạo dựng, Ngài không còn liên quan gì nữa và con người nhận thức được về Chúa chẳng qua là nhờ khả năng tư duy logic. Thế giới quan này phủ nhận Chúa đã mặc khải về Ngài qua Kinh Thánh cho con người và cho rằng Chúa siêu việt nhưng không có thân vị, không toàn quyền tể trị, Chúa không có mối liên hệ cá nhân với thế giới này. Những gì xảy ra trong thế giới là do luật nhân quả của một hệ kín mà Chúa không can thiệp vào. Con người chịu trách nhiệm về vận mệnh của mình, nhưng không thể vượt qua quy luật chung của vũ trụ. Thế thì, chủ nghĩa hữu thần tự nhiên rồi sẽ theo con đường đến ngõ cụt như những thế giới quan đã nêu trên. Vì dù tin có Chúa, nhưng cũng cho rằng Ngài với con người chẳng còn liên quan. Khái niệm gần với đa thần nhưng không được kể là đa thần, đó là thuyết phiếm thần. Thế giới quan này cho rằng mọi thứ là thần. Bất cứ gì cũng có thần, như thần cây, thần núi, thần sông, thần biển, thần khí, thần lửa, thần gió, v.v. Kể cả con người cũng là một phần thần linh nữa. Cho nên, con người cần phải sống sao cho hài hòa với thiên nhiên, hài hòa với nhau và với chính mình. Bất kỳ việc xấu nào xảy ra với một ai thì đều ảnh hưởng đến tất cả vì mọi thứ là thần. Thuyết luân hồi, việc tu thân, thiền định hay một số hình thức cúng bái được xây dựng trên quan niệm triết học này. Tương tự với thuyết phiếm thần, đó là thuyết vạn hữu tại thần. Dù đây không phải là thế giới quan phổ thông, nhưng nó vẫn còn tồn tại trên thế giới. Thế giới quan này cho rằng mọi vật đều ở trong Chúa Trời, hay muôn loài vạn vật là một phần của Thượng Đế. Vì vậy, mọi điều xảy ra trong thế giới sẽ ảnh hưởng đến Chúa Trời, nhưng sẽ không ảnh hưởng hoàn toàn. Vấn đề của thuyết phiếm thần và thuyết vạn hữu tại thần nằm ở chỗ. Thượng Đế không độc lập với thế giới. Những gì xảy ra trên thế giới cũng xảy ra với Thượng Đế và Ngài bị chi phối. Hơn nữa, con người tự định ra chuẩn mực cho bản thân, cũng như cách giải quyết. Niềm tin, hy vọng, sự giải cứu đều tùy thuộc vào con người. Nhưng sự thật là không thể. Vì nếu cho rằng toàn bộ nhân loại là một phần của vũ trụ của thần linh hay thượng đế, thì chỉ cần một mắt xích sai lầm là toàn bộ sẽ sụp đổ. Và đó là chuyện hiển nhiên đã, đang và sẽ xảy ra, vì thế giới chỉ càng hỗn độn, rối loạn hơn mà thôi. Như vậy, dòng tư tưởng dẫn chúng ta đến với cái nhìn chỉ có một Đức Chúa Trời siêu việt là đấng độc lập với thế giới, nhưng có mối liên hệ với thế giới mà Ngài tạo ra. Ngài là đấng sáng tạo, bảo tồn và tể trị toàn thế giới. Và Ngài là chuẩn mực tối hậu, xác lập ý nghĩa cho thế giới này. Đó là thế giới quan hữu thần. Vấn đề đặt ra cho một người có thế giới quan này, đó là con người có thể nhận biết Chúa cách cá nhân hay không? Nếu chúng ta không thể nhận biết Chúa cách cá nhân, thì làm sao chúng ta biết ý nghĩa đời mình? Vậy thì bằng cách nào mà con người nhận biết Chúa cách cá nhân được? Vì cớ Đức Chúa Trời siêu việt, độc lập với con người, nên con người không thể tìm biết Ngài trong bản thân mình hay nhìn qua các tạo vật khác. Chỉ có một cách là phù hợp, đó là theo thế giới quan Cơ Đốc giáo, hay còn gọi là chủ nghĩa hữu thần Cơ Đốc. Đó là Đức Chúa Trời siêu việt, tự hữu, có thân vị và còn đến đời đời. Chúa đã vui lòng bày tỏ chính Ngài với đỉnh điểm là Chúa Giê-xu Christ. Ngài chính là Thiên Chúa làm người, là nhân vật xuất hiện trong lịch sử nhân loại. Kinh Thánh ghi rằng, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Xin quý vị lưu ý ba câu này. Sáng Thế Ký chỉ ghi một câu tóm tắt tổng quát là ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Và rồi Chúa làm gì khi thế giới đã sa ngã? Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Đó là cách Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người về chính Ngài. Chúa Giê-xu đã giáng thế và thông qua sự chết, sự sống lại của Chúa Giê-xu thì những ai tin Ngài sẽ được ban sự cứu rỗi và hưởng sự sống đời đời. Nghĩa là kinh nghiệm sự sống thật, ý nghĩa giá trị thật sự của cuộc sống ngay trên đất này và mãi mãi về sau. Giăng đoạn 17 câu 3 cho biết, vả sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật cùng Giê-xu Christ là đấng Cha đã sai đến. Ý nghĩa giá trị đời sống con người đến từ Chúa ở trong mối liên hệ với Ngài. Tại sao? Cô-lô-se đoạn 1 câu 16 thì nói rằng, vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Còn Khải Huyền đoạn 4 câu 11 thì viết rằng, lại Đức Chúa Trời là Chúa chúng tôi, Chúa đáng được vinh hiển, tôn quý và quyền lực, vì Chúa đã dựng nên muôn vật, và ấy là vì ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và đã được dựng nên. Thưa quý vị, câu trả lời về ý nghĩa và giá trị cuộc sống chỉ có thể được tìm thấy trong Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, vì cớ muôn loài vạn vật hiện hữu là do ý muốn Chúa.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng những điều chúng tôi đã trình bày với quý vị sẽ giúp quý vị nhận ra rằng một cuộc sống ý nghĩa chỉ tìm thấy trong chính Đức Chúa Trời. Chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích về tin lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho con người qua Chúa Cứu Thế Giê-xu vào các tuần tiếp theo. Kính mời quý thính giả tiếp tục đón nghe.